Di tích lịch sử văn hóa Chùa Giác Lâm.
Địa chỉ 118 đường Lạc Long Quân, quận Tân Bình. Một trong những ngôi chùa cổ xưa nhất thành phố. Chùa còn có tên là Cẩm Sơn hoặc Cẩm Điện. Chùa được xây vào năm 1744. Phong cảnh đây này đẹp như tranh, với những vườn hoa và những cây cao. Nhiều người đến đây để sáng tác và ngâm thơ. Chùa đã được trùng tu nhiều lần vào năm 1804 và 1909. Trên cổng có ba chữ Hán Giác Lâm Tự. Chùa còn được gọi là Đình Giác Lâm vì có nhiều am với những người trụ trì thuộc dòng họ Lâm Tế, con cháu của những người truyền và phát triển đạo Phật ở Trung Quốc. Chùa Giác Lâm được xây dựng trên một diện tích rộng. Kiến trúc của chùa khá đặc sắc, đặc biệt là những cột chùa to lớn, màu nâu đậm. Trên đó chạm những câu đối mạ vàng, có 143 cặp câu đối. Bao lam của chùa chạm các loại hoa mai, hoa cúc và chín con rồng. Chính điện thờ Phật Di Đà, dưới thờ Phật Thích Ca Di Lặc, hai bên thờ Quan Thế Âm và Thế Thái, Thế Chí. Ngoài ra, chùa còn có tượng Cửu Long. Hai bên tường là Thập Bát La Hán, Thập Điện Diêm Dương, Tổ Sư Đạt Ma và tượng Long Dương. Có 113 pho tượng Phật bằng đồng và gỗ quý. Đặt thờ tại đây được khoảng 200 năm. Kiến trúc của chùa mang đậm nét văn hóa phương Đông, nghiêm trang, nhẹ nhàng, mỹ thuật. Đặc biệt, tượng Phật Địa Tạng của chùa đẹp có tiếng. Chùa được công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Chùa Giác Viên. Địa chỉ 161/85/20 đường Lạc Long Quân, quận 11, khu vực Đầm Sen. Chùa đã có từ năm 1798. Sư Hải Tịnh tu tại chùa Giác Lâm. Vì thấy chùa Giác Viên hỏng nhiều cần tu bổ lại, nên qua trụ trì chùa Giác Viên, cách chùa Giác Lâm khoảng 2 cây số. Sư Hải Tịnh đã quyên góp để tu tạo chùa Giác Viên. Sửa xong chùa, Sư Hải Tịnh giao cho đồ đệ là Hòa Thượng Hoàng Ngãi trụ trì chùa Giác Viên. Trước đây chùa có tên khác là chùa Hố Đất, đến năm 1850 chùa được gọi là Giác Viên. Đáng chú ý nhất ở ngôi chùa này là những tấm bảng khắc bằng gỗ được chạm trổ rất tinh vi, đặc trưng cho kiến trúc cổ phương Nam. Sau những lần trùng tu vào các năm 1958, 1961, 1962, ở đây đã xuất hiện những nét kiến trúc phương Tây. Xung quanh chùa có một tu viện dành cho những nhà hành đạo, một nhà in của tờ báo Lục Hòa Tăng và trung tâm huấn luyện bồi dưỡng của các vị cao tăng. Đến nay, ngôi chùa còn giữ được 153 pho tượng, 60 bao lam lớn nhỏ, chạm 18 vị La Hán, muôn thú, cây trái và một số tác phẩm điêu khắc nghệ thuật khác. Trong chùa còn có một bản gỗ hình vuông của vị cao tăng đầu tiên là Hòa Thượng Hải Tịnh và một cây mai do ông Mạc Cửu trồng vẫn còn đến ngày nay.
Chùa Vĩnh Nghiêm.
Tọa lạc ở số 339 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3. Chùa mang tên Vĩnh Nghiêm là do vị sư tổ trụ trì chùa trước đây tu ở núi Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh thuộc phái Trúc Lâm từ đời Trần. Chùa được xây dựng từ năm 1964 đến năm 1971 trên diện tích 8.000 mét vuông. Theo bản vẽ thiết kế của kiến trúc sư Nguyễn Bá Lăng và sự cộng tác của các kiến trúc sư Lê Tấn Chuyên và Cổ Văn Hậu, chùa xây theo kiểu chữ công, hai lớp mái chồng diêm mang nét cổ kính theo truyền thống Á Đông. Tháp Quan Âm 7 tầng xây bên trái cao 35 mét. Hai bên cửa ra vào tháp có hai pho tượng kim cương đắp nổi. Ở 7 tầng của tháp, trên vách đắp nổi 25 pho tượng Thất Phật Thế Tôn và các vị tổ. Tháp Xá Lợi Cộng Đồng xây phía sau chùa có 4 tầng cao 25 mét, dựng năm 1982. Điện Phật được thiết kế trang nghiêm, gian giữa thờ Đức Phật Thích Ca, hai bên thờ Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền. Hai bên vách đặt 6 bức phù điêu La Hán bằng gỗ dựa vào bản chính của phái Tịnh Độ Nhật Bản. Các công trình chạm gỗ ở đây như bao lam tứ linh, bao lam cửu long, phù điêu trên các hương án được các nghệ nhân Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Văn Du, Bá Nhâm là những người thợ chạm ở nhiều ngôi chùa nổi tiếng trong nước và các nước châu Á thực hiện vào những năm 60. Đây là ngôi chùa Phật giáo Đại Thừa lớn nhất thành phố. Hòa thượng Thích Thanh Kiểm, ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là vị trụ trì ngôi chùa từ khi thành lập đến nay. Chùa hiện đặt trường cơ bản Phật học cao đẳng chuyên khoa thành phố Hồ Chí Minh.
Chùa Nam Thiên Nhất Trụ.
Chùa Nam Thiên Nhất Trụ tọa lạc ở số 511 đường Nguyễn Văn Bi, quận Thủ Đức. Chùa được Hòa thượng Thích Trí Dũng tổ chức xây dựng vào năm 1958. Kiến trúc sư Nguyễn Gia Đức vẽ thiết kế dựa theo kiểu chùa Diên Hựu, chùa một cột ở Hà Nội, trên diện tích khoảng 1 hecta. Từ cổng tam quan đi vào, hồ Long Nhãn vuông rộng, có nhiều loại cá và rùa. Giữa hồ là đài Liên Hoa, thường được gọi là chùa một cột. Trong chùa thờ Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Chánh điện được bài trí trang nghiêm, gian giữa thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, các pho tượng Phật, Bồ Tát, Hộ Pháp, các hương án bao lam ở điện Phật do nghệ nhân Bá Nhâm thực hiện trong những năm 1970. Sau ngôi chánh điện là nhà lưu niệm và bảo tháp Nam Thiên. Trong khuôn viên chùa có nhiều pho tượng lớn lộ thiên như tượng Phật A Di Đà, Phật Thích Ca, Phật Di Lặc, Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Địa Tạng. Chùa có bản kinh Phật trên lá bối do Thủ tướng Ấn Độ tặng năm 1964.
Chùa Xá Lợi.
Chùa Xá Lợi tọa lạc tại số 89 đường Bà Huyện Thanh Quan, quận 3. Chùa được khởi công xây dựng vào ngày 5 tháng 8 năm 1956 trên một khuôn viên rộng 2.500 m², theo bản vẽ thiết kế của hai kiến trúc sư Trần Văn Đường và Đỗ Bá Vinh, tốn phí 5.500.000 đồng do sự đóng góp của nhân dân 21 tỉnh miền Nam. Đại lễ khánh thành được tổ chức vào các ngày 2, 3, 4 tháng 5 năm 1958. Hội Phật học Nam Việt tổ chức xây cất chùa để thờ Xá Lợi Phật. Các chư tăng ni và Phật tử quen gọi là chùa Xá Lợi. Khi khánh thành, Hòa thượng Khánh Anh đã đặt tên chùa Xá Lợi như tên gọi quen thuộc của mọi người. Điện thờ ở lầu 1 được bài trí đơn giản tôn nghiêm, tôn trí tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Pho tượng là một tác phẩm mỹ thuật đặc sắc bằng đá, cao 6,5 m, do điêu khắc gia Lê Văn Mậu tạc vào các năm 1954-1955. Ở đây có đặt thờ Ngọc Xá Lợi Phật do Ngài Narada ở Tích Lan dâng cúng cho Phật giáo Việt Nam. Bên trái cổng tam quan có tháp chuông cao 7 tầng, được xây dựng từ năm 1960 đến cuối năm 1961. Chuông lớn được đem lên tháp ngày 17 tháng 10 năm 1961. Chùa được chọn đặt trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Chùa Bà Thiên Hậu.
Chùa có tên gọi khác là Miếu Bà Thiên Hậu, Tuệ Thành Hội Quán, tọa lạc tại số 710 đường Nguyễn Trãi, thờ Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu, một vị thần biển của người Hoa Nam chuyên cứu giúp người dân Trung Quốc bị nạn trên biển. Chùa được cộng đồng người Hoa gốc Tuệ Thanh Trung Quốc ở Chợ Lớn xây dựng năm 1760, kiến trúc theo lối Trung Hoa cổ. Tường xây bằng gạch liền Mỹ không hở gạch. Từ màu sắc bên ngoài đến trang trí bên trong, những hình ảnh theo điển tích Trung Hoa với nhiều màu sắc rực rỡ. Đặc biệt, phù điêu và tượng bằng gốm tráng men trang trí ở ngoài trời và trên mái nhà hơn 2 thế kỷ vẫn sáng đẹp. Chùa hiện có một chuông đồng đúc từ năm 1796 và một bia đá khắc năm 1859 là số đồ vật cổ quý giá. Trong chính điện, hai bên cửa thờ Quan Môn, thần giữ cửa, và ông Bổn, thổ địa. Giữa thờ Bà Thiên Hậu, hai bên thờ Bà Kim Hoa và Long Mẫu Nương Nương, con vua Thủy Tề. Ngoài ra còn có bàn thờ Quan Công thần tài. Hàng năm, hội vía bà được tổ chức long trọng vào ngày 23 tháng 3 âm lịch.
Chùa Ngọc Hoàng.
Địa chỉ 73 đường Mai Thị Lựu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa có tên chữ là Ngọc Hoàng Điện, người Pháp gọi là chùa Đa Cao. Từ năm 1984 đổi tên là Phước Hải Tự. Chùa là nơi thờ tự của đạo Minh Sư do Lưu Minh, người Quảng Đông sống ở Sài Gòn, khởi dựng từ năm 1892 đến năm 1900. Chùa Ngọc Hoàng là một ngôi chùa tráng lệ mang kiến trúc đền chùa Trung Hoa, mô típ trang trí rực rỡ. Chùa xây gạch, mái lợp ngói âm dương, trang trí bờ nóc, góc mái bằng nhiều tượng gốm màu. Trong chùa có nhiều tác phẩm nghệ thuật, tranh thờ, tượng thờ, bao lam, liễn đối, hương án bằng các chất liệu gỗ, gốm, giấy bồi. Chính điện thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế với các thiên binh, thiên tướng, Phật Thích Ca, Quan Thế Âm Bồ Tát. Có một số tượng là những nhân vật huyền thoại trong kinh Phật quen thuộc với người Trung Quốc như thần Môn Quan, thần Cửa, thần Thổ Địa, Phật Mẫu, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Di Lặc, Phật Dược Sư, Phật Như Lai, ông Bắc Đế, Thiên Lôi. Ngoài ra, chùa còn thờ Thành Hoàng, Kháng Tuế, Sao Giải Hạn, Lỗ Ban, Thầy Dạy Nghề, Kim Hoa Thánh Mẫu, 12 Bào Mụ. Các pho tượng thờ trong điện thờ Ngọc Hoàng cũng là những tác phẩm điêu khắc gỗ đẹp. Hàng ngày khách trong và ngoài nước đến chiêm bái chùa rất đông. Lễ hội lớn nhất là Vía Ngọc Hoàng diễn ra ngày 9 tháng Giêng âm lịch hàng năm.
Chùa Ấn Quang.
Chùa Ấn Quang tọa lạc ở số 243 đường Sư Vạn Hạnh, quận 10. Chùa được Hòa Thượng Thích Trí Hữu từ chùa Linh Ứng ở Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng vào lập nên năm 1948, mang tên Ứng Quang Tự. Đến năm 1950, Hòa Thượng Thích Thiện Hòa đã tôn tạo ngôi chùa, xây dựng ngôi chánh điện và lập trường Phật học. Sau đó chùa được đổi tên là Ấn Quang và được chọn làm trụ sở Phật học đường Nam Việt. Từ năm 1955 đến năm 1978, Hòa Thượng Thích Thiện Hòa đã cho tái thiết ngôi chùa bằng vật liệu kiên cố theo đồ án của kiến trúc sư Nguyễn Hữu Thiện. Điện Phật được bài trí đơn giản, trang nghiêm. Chính giữa thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chùa đã từng đặt trụ sở Giáo hội Tăng già Việt Nam 1950 đến 1963, Văn phòng Viện Hóa đạo và Viện Tăng Thống giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất 1967 đến năm 1980. Từ năm 1982, chùa đặt trụ sở Ban trị sự Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh.
Chùa Phụng Sơn.
Chùa Phụng Sơn thường được gọi là chùa Gò, tọa lạc ở số 1408 đường 3 tháng 2, quận 11. Chùa được Thiền sư Liễu Thông tạo lập vào đầu thế kỷ 19. Chùa đã qua hai lần đại trùng tu. Lần thứ nhất do Thiền sư Tuệ Minh tổ chức từ năm 1904 đến năm 1915. Nhiều pho tượng thờ ở chùa được nhóm thợ Sa Đéc tạo tác trong thời gian này. Lần thứ hai vào năm 1960, vẫn giữ kiểu kiến trúc cổ. Điện Phật được bài trí tôn nghiêm. Chùa có khoảng 40 pho tượng thờ, chủ yếu là tượng gỗ sơn son thép vàng. Trong đó có một số pho tượng quý như bộ tượng Di Đà Tam Tôn, bộ tượng Ngũ Hiền Thượng Kỳ Thú, tượng Phật bằng đá giác vàng, tượng Ngài Tiêu Diện bằng gốm. Ở nhà tổ còn có tượng Phật Nhật Bản, tượng Phật Thái Lan. Vào các năm 1988 và 1991, các nhà khảo cổ học đã tiến hành khai quật tại khu đất của chùa và phát hiện nhiều hiện vật như mặt người bằng đất nung, đồ gốm thuộc văn hóa Ốc Eo. Trước đó nơi đây cũng đã tìm thấy một pho tượng Phật bằng đồng theo phong cách Thái Lan. Chùa đã được Bộ Văn hóa công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia.
Chùa Linh Sơn.
Chùa Linh Sơn tọa lạc ở số 149 đường Cô Giang, quận 1. Khoảng 200 năm trước, nơi đây là ngôi miếu thờ Linh Sơn Thánh Mẫu. Đến cuối thế kỷ 19, các Phật tử và nhân dân địa phương đã xây dựng nơi đây thành ngôi chùa nhỏ. Năm 1929, chùa đã được trùng tu trở thành ngôi thiền viện khang trang. Ngày 26 tháng 8 năm 1931, Hội Nam Kỳ nghiên cứu Phật học ra đời, đặt trụ sở ở chùa. Hội ra tạp chí Từ Bi Âm từ ngày 1 tháng 10 năm 1932, lập pháp Bảo Phường, thỉnh Tam Tạng Kinh từ Trung Quốc về làm tài liệu nghiên cứu, phiên dịch những phần cốt yếu trong kinh ra chữ quốc ngữ, mở thích học đường đào tạo tăng ni để phát triển đạo Phật tại miền Nam. Kiến trúc chùa ngày nay do Hòa Thượng Thích Nhật Minh trùng tu vào năm 1968 và hoàn thành vào năm 1971. Chùa thường xuyên đón tiếp nhiều du khách Phật tử đến tham quan chiêm bái.
Thiền viện Vạn Hạnh.
Trên đường từ Phú Nhuận đi Gò Vấp đến số 716 đường Nguyễn Kiệm, du khách sẽ thấy hiện ra cổng tam quan bề thế của Thiền viện Vạn Hạnh. Thiền viện tọa lạc trên diện tích khoảng 1 hectare, bao gồm ngôi chánh điện, ngôi nhà tổ, các dãy nhà trụ sở trường cao cấp Phật học Việt Nam, văn phòng viện nghiên cứu Phật học, văn phòng hội đồng phiên dịch Đại Tụng Kinh Việt Nam, vân vân. Thiền viện Vạn Hạnh thường xuyên đón tiếp các đoàn đại biểu giáo hội Phật giáo trên thế giới và các đoàn khách quốc tế đến làm việc, đến thăm. Vào những ngày lễ Phật đản, Du Lan hay những kỳ giảng kinh, đông đảo Phật tử gần xa về thiền viện tham dự lễ hội.
Đền thờ Trần Hưng Đạo
tọa lạc tại số 36 Võ Thị Sáu, phường 4, quận 1. Trong số nhiều ngôi đền thờ vị anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, thì đây là ngôi đền to nhất ở phía Nam. Đền nằm trong một khuôn viên rộng, vốn xưa kia là đất của chùa Vạn An. Năm 1932, đền thờ Trần Hưng Đạo được lập ngay trong chùa Vạn An cũ. Đến năm 1958, ngôi đền bị phá bỏ để xây lại đền thờ Trần Hưng Đạo to lớn và khang trang như ngày nay. Đền có ba cổng trông ra đường Võ Thị Sáu. Ngay đầu sân là bức tượng Trần Hưng Đạo quy nghi bằng xi măng màu vàng đen. Đền được xây theo hình chữ đinh, rộng 200 mét, có ba dãy cửa liền nhau trông ra sân. Trong đại sảnh có nhiều hoành phi, câu đối ca ngợi tài năng đức độ và những chiến công hiển hách của người anh hùng trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông cuối thế kỷ 13. Trong đền còn thờ các vị tướng lĩnh có công với nước ở đời nhà Trần như Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Phạm Ngũ Lão, Yết Kiêu, Giả Tượng. Ở nơi thờ chính có tượng Trần Hưng Đạo bằng đồng trong tư thế ngồi cao 1m7 do thợ đúc đồng Ngũ Xã đúc năm 1957. Phía trái là bàn thờ đặt bày vị hai người con gái của Trần Hưng Đạo. Bên phải thờ bốn người con trai. Bên phải sân đền là nhà bảo tàng nhỏ, trưng bày một số hiện vật, văn bản, bản đồ, đoạn trích bài hịch của ông.
Nhà thờ Đức Bà.
Nhà thờ Đức Bà hay còn gọi là nhà thờ lớn là một công trình kiến trúc bề thế có hai tháp chuông cao tại quảng trường mang tên Công xã Paris, nơi trung tâm thành phố. Công trình được khởi công xây dựng ngày 7 tháng 10 năm 1877 và được khánh thành vào ngày 11 tháng 4 năm 1880. Nhà thờ được thiết kế tại Pháp, thi công xây dựng do kỹ sư người Pháp tên là Bura chỉ huy thực hiện. Tổng kinh phí xây dựng lúc bấy giờ là 2,5 triệu franc do thống sứ Nam Kỳ cung cấp. Thánh đường có chiều dài 133 mét, tính từ cửa ngăn đến cuối phòng đọc kinh, chiều ngang 35 mét và cao 21 mét. Lúc đầu, hai tháp có chiều cao tính từ mặt đất là 36,6 mét, sau xây thêm hai chớp nhọn lầu chuông 21 mét nữa. Do vậy, chiều cao của tháp là hơn 57 mét. Tháp chuông làm năm 1895. Sáu đại hồng chung nặng 25.850 kg đặt dưới hai lầu chuông. Ngày 7 và 8 tháng 12 năm 1959, theo sự chấp thuận của Tòa Thánh Vatican, nhà thờ làm lễ xức đầu đặt tên là Dương Cung Thánh Đường.
Nhà thờ Huyện Sĩ, nhà thờ Chợ Đuổi.
Địa chỉ số 1 Tôn Thất Tùng, quận 1, xây cất năm 1902 do Đức Cha Poutier thiết kế. Là một trong số hiếm công trình sử dụng vật liệu đá granite biên hòa tại mặt tiền cũng như các phần đế và nhất là các cột chính điện. Loại đá này rất cứng nên không có các chi tiết trang trí truyền thống nhưng lại thể hiện ý muốn phô trương sự giàu có. Nhà thờ có phong cách kiến trúc tân Gothic, chính điện có vòm chịu lực dạng cung nhọn, cửa sổ có vòm đỉnh nhọn và một số trang trí đặc thù khác. Tường có cửa sổ nhưng ánh sáng ít vào được bên trong do được sàng lọc. Hậu cung có mộ ông bà huyện sĩ Lê Phát Đạt, tất cả bằng cẩm thạch, kể cả tượng hai ông bà đang yên giấc ngàn thu. Huyện sĩ là người giàu có nhất thời bấy giờ, đã bỏ tiền ra xây cất nhà thờ, nên nhà thờ được đặt tên là nhà thờ huyện sĩ.
Nhà thờ Chợ Quán,
địa chỉ 120 Trần Bình Trọng, phường 2, quận 5. Chợ Quán là một trong những họ đạo lâu đời nhất của Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây đã xây dựng ngôi nhà nguyện đầu tiên vào năm 1674 do giáo dân từ miền Bắc, Trung vào xây dựng. Sau nhiều lần xây lại nhà thờ, năm 1887, cha xứ Nicola Ham Tài khởi công xây dựng nhà thờ mới. Công trình này kéo dài suốt 4 năm, đến năm 1891 hoàn thành. Ngôi nhà thờ mới này được khánh thành vào mùng 4 Tết Bính Thân 1896 và tồn tại đến nay. Nhà thờ chợ quán kiến trúc theo kiểu Gothic, trải qua hơn 100 năm nhưng vẫn uy nghi đồ sộ nhất khu vực chợ lớn.
Nhà thờ Thánh Francisco Xavier, nhà thờ Cha Tam.
Địa chỉ số 25 Học Lạc, phường 14, quận 5. Ngày 3 tháng 12 năm 1900, lễ Thánh Francisco Xavier, Đức cha Mozart, giám mục Sài Gòn đã đến làm phép đặt viên đá đầu tiên xây ngôi thánh đường dành cho người qua, tức nhà thờ Francisco Xavier ngày nay. Ngày 10 tháng 1 năm 1902, lễ cung hiến khánh thành trọng thể ngôi thánh đường đã được tiến hành. Sau khi xây dựng nhà thờ, cha sở Tam A Son Đà Má Tô còn xây được một trường học, nhà nuôi trẻ, một nhà nội trú, một số nhà ở cho thuê. Năm 1934, cha Tam qua đời, mai táng ngay tại khu vực tường cửa vào nhà thờ. Do đó, dân gian thường gọi là nhà thờ cha Tam. Năm 1990, tháp chuông nhà thờ được sửa lại và cung thánh được tân trang. Đây là một nhà thờ duy nhất ở thành phố có trang trí những hoành phi, liễn, đối giống như đền miếu người Hoa.
Bảo tàng lịch sử Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.
Địa chỉ số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1. Bảo tàng được xây dựng từ ngày 24 tháng 11 năm 1927, hoàn thành ngày 1 tháng 1 năm 1929 do kiến trúc sư Delavan thiết kế, mang kiểu dáng cung điện mùa hè Bắc Kinh. Ban đầu, bảo tàng mang tên Blanchard de la Brosse, trưng bày chủ yếu về mỹ thuật. Năm 1954, được đổi tên là Viện Bảo tàng Quốc gia Sài Gòn, trưng bày về mỹ thuật Việt Nam, Chăm, Khmer, Trung Quốc, Nhật và các sắc tộc thiểu số. Đến ngày 26 tháng 8 năm 1979, Viện Bảo tàng Quốc gia được đổi thành Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó là Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. Hiện nay, bảo tàng đang lưu giữ 17.000 cổ vật quý hiếm. Về nội dung lịch sử Việt Nam, bảo tàng có các phòng trưng bày thời đại Nguyên Thủy, thời đại Hùng Vương, triều nhà Lý, triều nhà Trần, triều nhà Lê, triều Tây Sơn, triều nhà Nguyễn. Bảo tàng sử dụng nhiều hiện vật gốc có giá trị lịch sử cao, cùng nhiều tài liệu khoa học phụ để tái hiện lại bối cảnh lịch sử. Bảo tàng còn có những phòng trưng bày chuyên đề đồ thờ tự Việt Nam, tượng Phật Đông Nam Á, gốm Việt Nam và gốm các nước châu Á, văn hóa Ốc Eo, văn hóa Champa, các dân tộc Việt Nam và phòng trưng bày xác ướp khai quật ở khu vực Xóm Cải, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
Bảo tàng Cách mạng thành phố, Dinh Gia Long cũ.
Địa chỉ số 65 Lý Tự Trọng, quận 1. Tòa nhà được xây dựng từ năm 1885, hoàn thành năm 1890, theo đồ án của kiến trúc sư người Pháp là Alfred Fullu, để làm nhà trưng bày sản phẩm Nam Kỳ. Nhưng xây xong, thống đốc Nam Kỳ lấy làm tư dinh. Sau đó nơi đây lần lượt làm dinh thống đốc Nhật Minoda, dinh khâm sai đại thần Nguyễn Văn Sâm, trụ sở ủy ban hành chính lâm thời Nam Bộ, trụ sở cao ủy Cộng hòa Pháp, dinh thủ hiến Nam Kỳ của Trần Văn Hữu, dinh thủ hiến Nam Phần, dinh Gia Long của Ngô Đình Diệm. Ngày 1 tháng 11 năm 1963, Tổng thống Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu chạy trốn từ đường hầm dưới ngôi nhà này. Thời kỳ Nguyễn Văn Thiệu, tòa nhà này được làm trụ sở tối cao Pháp viện. Ngày 12 tháng 8 năm 1978, ngôi nhà này được sử dụng làm Bảo tàng Cách mạng thành phố Hồ Chí Minh. Bảo tàng Cách mạng thành phố trưng bày lược sử Sài Gòn xưa, những cuộc vận động chống thực dân Pháp trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và sau đó, giai đoạn 1859 đến năm 1930 và năm 1931 đến năm 1944. Cuộc kháng chiến chống Pháp ở Sài Gòn gia định từ ngày 23 tháng 9 năm 1945 đến năm 1954. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Sài Gòn gia định và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Bảo tàng Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
Địa chỉ số 5 đường Tôn Đức Thắng, quận 1. Bảo tàng Tôn Đức Thắng được thành lập nhân dịp kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, 20 tháng 8 năm 1888. 20 tháng 8 năm 1988, tại tòa nhà vốn là tư dinh của Trần Thiện Khiêm, thủ tướng của chính quyền Sài Gòn trước năm 1975. Bảo tàng là nơi lưu trữ, nghiên cứu, trưng bày, giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người Việt Nam duy nhất đã tham gia phản chiến trên chiến hạm France tại Biển Đen vào năm 1917. Ủng hộ cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới, cách mạng tháng 10 Nga, là người kế tục chức vụ Chủ tịch nước Việt Nam sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời từ năm 1969 đến năm 1980. Hiện nay, bảo tàng có 7 phòng trưng bày với diện tích trên 700 mét vuông. Bảo tàng đã thể hiện một cách sinh động, khái quát về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng qua hơn 600 hiện vật, tài liệu, hình ảnh.
Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.
Địa chỉ 97A, Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1. Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo quyết định số 194 trên QĐ-UB ngày 5 tháng 9 năm 1987 của Ủy ban Nhân dân thành phố, nhưng đến năm 1991 mới chính thức hoạt động. Lầu 1 của bảo tàng dành cho triển lãm mỹ thuật của những tác giả trong và ngoài nước. Lầu 2 là phần trưng bày các tác phẩm hội họa và điêu khắc có giá trị mỹ thuật của nhiều tác giả trong và ngoài nước. Lầu 3 gồm các phòng trưng bày mỹ thuật từ thế kỷ 7 đến đầu thế kỷ 20, mỹ thuật Champa và ốc eo từ thế kỷ 7 đến thế kỷ 17. Cổ vật Việt Nam gốm sứ, đồ sơn son thép vàng, gỗ khảm xà cừ từ đầu thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 20. Nghệ thuật thủ công mỹ thuật truyền thống của người Việt từ thế kỷ 11 đến đầu thế kỷ 20. Nghệ thuật phương Tây ở Việt Nam từ thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 20.
Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ.
Địa chỉ số 202 đường Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3. Tòa nhà này nguyên là dinh cơ của Nguyễn Ngọc Loan, giám đốc tổng nha cảnh sát chế độ ngụy quyền Sài Gòn cũ. Năm 1984, được nhà nước giao làm nhà truyền thống Phụ nữ Nam Bộ, sau đó được xây thêm tòa nhà 4 tầng và đổi thành Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ. Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ có diện tích trưng bày khoảng 2.000 mét vuông, gồm 10 phòng trưng bày về truyền thống dựng nước và giữ nước của phụ nữ Nam Bộ. Có một hội trường 800 chỗ ngồi, một phòng chiếu phim, một thư viện và một kho lưu giữ hàng chục ngàn hiện vật, tranh ảnh quý hiếm.
Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Địa chỉ số 1 Nguyễn Tất Thành, quận 4. Tòa nhà nằm trên ngã ba sông Sài Gòn và rạch Bến Nghé, ngay vị trí đầu đường Nguyễn Tất Thành. Tòa nhà được khởi công xây dựng từ ngày 4 tháng 4 năm 1863 với một phần vật liệu tháo dỡ từ ngôi văn thánh miếu cổ kính của tỉnh Gia Định và những vật liệu hiện đại đưa sang từ châu Âu. Tòa nhà gồm 2 tầng lầu xây cất theo lối châu Âu, nhưng mái nhà làm theo kiểu phương Đông, được trang trí trên bờ nóc hình đầu ngựa, chiếc mỏ neo và cặp rồng rất duyên dáng như các công trình đền đài cổ kính. Do đó dân gian thường gọi là nhà rồng. Toàn bộ chi phí xây dựng công trình lúc đó lên tới 2,8 triệu francs do công ty vận tải đường biển Messageries Maritimes của Pháp đầu tư để làm nơi ở cho viên tổng quản lý và là nơi bán vé tàu. Nơi đây ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành, mà sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã xuống tàu đi tìm đường cứu dân, cứu nước. Ngày 3 tháng 9 năm 1979, thành phố Hồ Chí Minh quyết định lấy nơi đây làm khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và sau này nâng lên thành chi nhánh Bảo tàng Hồ Chí Minh tại thành phố mang tên người. Từ đó, toàn khuôn viên khu lưu niệm đã được trùng tu, tôn tạo, trở thành một điểm tham quan nổi tiếng của thành phố. Nơi đây mỗi năm tiếp đón hàng triệu lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu về một di tích gắn bó với thời thanh niên của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Nghe sóng vỗ rì rào mà rào dâng nước mắt, nhớ lời người ước hẹn ngày thống nhất vô thăm. Bán nhà rồng môi trắng nhớ ngàn mong, mãi trong chờ nhà chưa thấy ba cười. Sáng dài đồn đang vô nhịp ngày càng ghi nhớ không có dịp vào năm để ngày ngày con cháu bạc về đông phố Sài Gòn khi xuân đẹp nắng tươi thăm bớt nhà rồng lòng con bỗng
Hội trường Thống Nhất.
Trước kia trên nền đất này là một tòa biệt thự tên gọi là Dinh Norodom, xây dựng từ năm 1873. Năm 1954, Tổng thống Ngụy Quyền Ngô Đình Diệm đã chọn nơi này là Dinh Tổng thống. Cuối năm 1962, Dinh được xây dựng lại và lấy tên là Dinh Độc Lập. Diện tích mặt bằng công trình là 2.000 m2. Tính cả tầng trệt thì Dinh có 5 tầng gồm 100 phòng. Mỗi phòng có cách bài trí riêng thể hiện được nội dung từng phòng. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, xe tăng quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập, chấm dứt chế độ Sài Gòn. Sau giải phóng, Dinh Độc Lập là nơi làm việc của Ủy ban Quân quản thành phố. Tháng 12 năm 1975, tại đây diễn ra hội nghị hiệp thương thống nhất đất nước. Với ý nghĩa lịch sử đó, Dinh Độc Lập được đổi tên thành Hội trường Thống Nhất.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Giêsu, tao sống tới qua trên đồng phù, tao phát cao ca cờ thắng lợi trên Sài Gòn. Sài Gòn đón với ta ơi, trong thì lửa vẫn ngời ngời. Tao đi như sông tâm hồn chân trào dâng lên trên sáng quân phù hùng bạc, dân mùa xuân tươi sáng khắp miền Nam. Dầm dầm bước chân ta đi dùng trên đường phố Sài Gòn, khi con chim em bao mùa xuân về tin vui chiến thắng về từ quê nhà.
Bảo tàng chứng tích chiến tranh.
Địa chỉ: đường Võ Văn Tần, thành phố Hồ Chí Minh. Được thành lập tháng 9 năm 1975. Tiền thân là nhà trưng bày tội ác chiến tranh Mỹ Ngụy. Bảo tàng trưng bày một số hiện vật, hình ảnh tội ác của Mỹ Ngụy trong chiến tranh với các chủ đề: lính Mỹ tàn sát nhân dân, rải chất độc hóa học, tra tấn, tù đầy, chiến tranh phá hoại miền Bắc. Các hiện vật như máy bay, đại bác, xe tăng, máy chém và hai ngăn chuồng cọp được xây dựng đúng kích thước như ở nhà tù Côn Đảo. Ngoài ra còn có các phòng trưng bày về chiến tranh biên giới Tây Nam, chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, vấn đề quần đảo Trường Sa, âm mưu của các thế lực địch. Bên ngoài bảo tàng có những gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm văn hóa dân tộc Việt Nam, phòng rối nước Việt Nam. Hơn 20 năm qua, đã có hàng triệu lượt người đến xem, trong đó có gần 1 triệu lượt khách nước ngoài, đông nhất vẫn là các du khách người Mỹ.
Địa đạo Củ Chi.
Địa đạo Củ Chi là một di tích lịch sử cách mạng nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh. Khu di tích này thuộc xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, cách trung tâm thành phố khoảng 70 km về phía Tây Bắc. Đây là một công trình kiến trúc độc đáo, là một hệ thống đường hầm nằm sâu trong lòng đất, có nhiều tầng, nhiều ngõ ngách, liên kết nhau thành một mạng lưới chằng chịt, có nơi ăn ở, hội họp, sinh hoạt, chiến đấu. Hệ thống đường hầm bí mật này đã đào từ hồi kháng chiến chống Pháp năm 1948, lúc ấy mới chỉ có khoảng 17 km. Sau năm 1960, hệ thống này được tiếp tục củng cố, phát triển thêm tới trên 250 km. Có 3 tầng, tầng sâu nhất từ 8 đến 10 mét. Củ Chi được gọi là quê hương của chiến tranh địa đạo, đã được tặng danh hiệu đất thép thành đồng. Hiện nay, khu di tích lịch sử này đã trở thành một khu du lịch hấp dẫn, thu hút hàng ngàn du khách trong nước và nước ngoài tham quan mỗi ngày. Đặc biệt, nhiều vị lãnh đạo đảng, nguyên thủ quốc gia của Việt Nam và các nước đã đến thăm và ghi cảm tưởng lưu niệm tại đây. Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi đã được nhà nước công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia.
Đền tưởng niệm Bến Dược.
Đền Bến Dược tọa lạc trên vùng đất rộng khoảng 7 hectare trong quần thể của khu di tích lịch sử Củ Chi, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi. Đền Bến Dược được khởi công xây dựng vào ngày 19 tháng 5 năm 1993, khánh thành giai đoạn 1 vào ngày 19 tháng 12 năm 1995, gồm có cổng tam quan, nhà văn bia, tháp 9 tầng, cao khoảng 40 mét, ngôi điện chính và hoa viên. Tấm bia đá cao 3 mét, nặng 3,7 tấn, đặt giữa nhà văn bia, khắc bài văn đời đời ghi nhớ của nhà văn Diễn Phương. Trong ngôi điện chính, điện thờ được bày trí tôn nghiêm, chính giữa tôn trí tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ba mặt chung quanh họ tên của các anh hùng liệt sĩ được khắc vào bia đá hoa cương, chữ mạ vàng. Có họ tên của 41.447 liệt sĩ đợt 1, trong đó có họ tên của 971 mẹ Việt Nam anh hùng, 38 vị anh hùng liệt sĩ và 8.972 liệt sĩ quê quán ở 25 tỉnh, thành phố khác đã chiến đấu hy sinh trên vùng đất Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định. Tầng dưới đền là nơi trưng bày những hình ảnh hiện vật mô hình sa bàn với chủ đề Củ Chi đất thép thành đồng. Ngày 19 tháng 12 hàng năm là ngày lễ hội tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt sĩ tại đền Bến Dược.
Dinh xã Tây, trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
Từ năm 1871, chính quyền Pháp đã có dự kiến xây dựng một tòa nhà làm trụ sở của chính quyền thành phố ở cuối đường Kinh Lấp, tức vị trí bây giờ. Cuối năm 1896, Hội đồng thành phố đã chọn đồ án của kiến trúc sư Gades và đầu năm 1898 trao việc xây cất cho nhà thầu La Haka. Việc trang trí giao cho nhà thầu nghệ thuật Monet sửa chữa và hoàn chỉnh. Năm 1908 mới khánh thành tòa xã Tây với kiểu dáng như hiện nay. Tòa nhà này sau này trở thành tòa đô chính của chính quyền Sài Gòn từ năm 1954. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, tòa đô chính Sài Gòn trở thành trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
Bưu điện Sài Gòn.
Tháng 1 năm 1861 đã khởi công xây dựng nhà bưu điện đầu tiên được thiết kế rất đơn giản. Tòa nhà được khánh thành ngày 13 tháng 2 năm 1863, gồm hai khu, khu bưu chính và khu điện tính. Ngày 15 tháng 4 năm 1878, hai tổ chức bưu chính và điện tính hợp nhất thành ngành bưu điện. Năm 1886, Pháp cho xây dựng nhà bưu điện gần quảng trường công xã Paris theo đồ án của kiến trúc sư người Pháp là Villeaulx. Năm 1890, tòa nhà này được khánh thành. Đây là công trình kiến trúc có nhiều đặc trưng của phong cách kiến trúc châu Âu kết hợp với châu Á. Mặt tiền có những ô hình chữ nhật ghi tên những nhà phát minh ra ngành điện và điện tính. Chiếc đồng hồ lớn trên cửa chính có tuổi thọ bằng tuổi thọ của tòa nhà. Ngày nay, xung quanh tòa nhà chính còn có nhiều công trình kiến trúc dùng để lắp đặt máy móc, thiết bị bưu điện truyền tin hiện đại. Trong tòa nhà chính có 35 quầy phục vụ khách hàng với nhiều dịch vụ bưu phẩm trong và ngoài nước, nhắn tin vô tuyến, phát chuyển thư nhanh, dịch vụ điện qua, fax.